Ý Thiên Đồ Long Ký.
Dương Tiêu lướt người ra giữa quảng trường, chắp tay vái chào một vòng rồi nói:
Tại hạ Quang Minh tả sứ của Minh giáo, có một lời này muốn nói cùng tất cả anh hùng trên thiên hạ. Năm xưa sư dương của Tệ giáo giết hại những người vô tội, như thế quả thật là không nên không phải.
Hà Trụ lại hỏi:
Những người đã bị y giết rồi, liệu có thể sống lại nhờ vài lời nói khéo léo của ngươi được hay không?
Dương Tiêu ganh ngang đáp:
Chúng tôi sống trên giang hồ, giờ phút nào cũng đều nguy hiểm hết. Được sống tới ngày hôm nay, người nào mà chả chết qua một vài người, người tài ba hèn kém một chút, nếu giết một người nào mà cũng phải đền mạng, thì thì mấy ngàn vị anh hùng hảo hán có mặt tại đây chỉ còn lại một số ít người mà thôi. Hạ lão anh hùng, trong đời anh hùng chắc chưa bao giờ giết qua một ai bao giờ phải không?
Lời hỏi ấy của Dương Tiêu khiến Hạ Trụ không sao trả lời được. Lúc ấy thiên hạ đại loạn, bốn phương đều thiếu an ninh. Người võ lâm đi lại giang hồ, nếu không giết người thì bị người giết liền. Nhiều người khéo giữ bản thân đến đâu cũng khó mà tay không dính máu. Chỉ có hòa thượng của phái Thiếu Lâm, ni cô của phái Nga Mi thì may ra mới tránh khỏi dính máu tanh hôi ấy thôi. Hạ Trụ tính nóng nảy giết người, không biết bao nhiêu mà kể. Sau khi nghe Dương Tiêu hỏi như vậy, y không sao trả lời được, ngẩn người ra giây lát rồi đáp:
Những người gian ác thì phải nên giết, những người tử tế thì không nên giết. Tạ Tốn cũng như các ma đầu của Minh giáo chuyên môn làm những chuyện thương luân bại lý, ta chỉ hận không chém giết chúng thành hàng ngàn mảnh để mà ăn thịt lột da chúng ra. Họ Dương kia chắc người cũng không phải là người hiền lành tử tế gì đâu.
Tuy biết trong Minh giáo có rất nhiều nhân vật lợi hại, nhưng y nghĩ tới những người dự hội ngày hôm nay đa số là kẻ địch của Minh giáo, bên mình người đông, đối phương thấy cô, mình đã định giết Tạ Tốn để trả thù cho người em, thì thể nào cũng quyết chiến với Minh giáo một phen. Vì vậy mà y ăn nói không nể nang là thế. Ba liều trúc của Minh giáo bỗng có một người nói tiếng rất bén nhọn vọng ra hỏi:
Hạ Trụ, ngươi bảo ta là người hung ác phải không?
Hạ Trụ đưa mắt nhìn sang bên đó, thấy người lên tiếng hỏi mình mồm nhọn má hõm, mặt nhợt nhạt như không có sắc máu, liền quát hỏi:
Ta không biết ngươi là ai, nếu ngươi là người trong ma giáo tất nhiên không phải là người hiền lành rồi.
Tư Mã Thiên Chung liền xen lời nói:
Hạ huynh không biết ai dễ hay sao? Dĩ là Thanh Nhật Bất Dương, một trong bốn đại hộ pháp dương của Minh giáo đó.
Hạ Trụ lại tiếp:
Con ma quỷ hút máu.
Đột nhiên Quân Hùng bỗng thấy mắt hoa một cái, đã thấy Viên Nhất Tiếu lướt tới trước mặt Hạ Trụ, hai người cách nhau mười mấy trượng. Không hiểu Nhất Tiếu đi như thế nào mà chỉ chớp mắt một cái đã lướt tới trước mặt đối phương liền. Nhất Tiếu giơ tay lên tát luôn cho má Hạ Trụ bốn cái, rồi điểm luôn vào yếu huyệt ở bụng dưới đối phương liền. Võ công của Hạ Trụ không phải là tầm thường, nếu đôi bên đấu võ công với nhau thật sự thì Nhất Tiếu phải đấu hơn 50 hiệp mới thắng nổi Hạ Trụ. Nhưng vì khinh công của y quá nhanh, không khác gì điện chết, rồi nhân lúc đối phương không kịp trở tay và tấn công, nên Hạ Trụ mới bị Nhất Tiếu điểm trúng yếu huyệt. Quần hùng thấy vậy đều kinh hãi thất thanh kêu la, lại thấy trong liều trúc của bên Minh giáo có một cái bóng trắng lướt ra. Thân pháp của bóng trắng này tuy không nhanh bằng Nhất Tiếu, nhưng ít ai bằng được. Cái bóng trắng đó vừa lướt tới trước Hạ Trụ để giơ ngay ra cái túi vải lên úp chụp vào đầu đối thủ và giáp ngay lên trên vai. Lúc bấy giờ Quần Hùng mới thấy rõ người đó là một tăng nhân, cười hí hí, mà y chính là hòa thượng túi vải, tên là nói không được. Thì ra Nhất Tiếu tấn công lén thành công, thuận thế điểm huyệt luôn. Nói không được liền dùng túi vải chụp vào người kẻ địch, lúc ấy đối thủ không còn sức để chống đỡ nữa. Nói không được liền vừa cười vừa nói:
Đồ tốt, mi là đồ tốt, hòa thượng dắt mi về nhà để mà nấu ăn dần dần.
Tuy y dắt một người trên vai mà chân cũng nhanh vô cùng, chỉ thoáng cái đã trở về chiếc lều trúc liền. Tấm kịch quái gì đó mở mang rất chóng và ham màng cũng rất nhanh. Bên cạnh Hạ Trụ tuy có hơn mười mấy người bạn thân cùng các đệ tử, nhưng ai ai cũng không kịp ra tay cứu viện hết. Chờ tới khi Nhất Tiếu giới đói không được về chỗ, rồi mới rút được khí giới ra, dội đi tới trước cửa lều của Minh giáo lớn tiếng quát tháo, và bảo nói không được trả Hạ Trụ lại cho chúng. Nói không được mở miệng túi giải ra, vừa cười vừa trả lời:
Các người mau trở về yên ổn ngồi xuống đi, chờ đại hội kết thúc ta sẽ tha cho yên ngài. Nếu các người không chịu nghe lời, hòa thượng sẽ phóng ngay nước tiểu vào trong túi cho tên này uống liền, các người có tin hay không?
Y một mặt nói, một mặt giả bộ chán quần. Mười mấy người nọ thấy vậy tức đến mặt đỏ bừng, nhưng chúng nghĩ đến người của Minh giáo, cái gì cũng dám làm hết. Và đã nói làm cho kỳ được, nên chúng biết thì võ lực để cướp người không sao làm nổi. Nếu Phật Hòa Thượng phóng uế vào đầu hạ trụ, sẽ tự tử mất. Vì vậy chúng trố mắt lên nhìn nhau một hồi, rồi bất đắc dĩ rầu rĩ quay về chỗ ngồi. Quân Hùng thấy vậy cũng ngạc nhiên và buồn cười vô cùng. Lúc lên núi, tên nào tên nấy đều cao hứng vô cùng, chỉ muốn được xem Tạ Tốn bị giết như thế nào. Lúc này thấy thân chủ của hai hào kiệt Minh giáo lợi hại như thế, mọi người mới nhận thấy buổi đại hội hôm nay rất hung hiểm. Dù có giết được Tạ Tốn trên quãng đường, thể nào cũng đẫm máu, xác nằm ngổn ngang chứ không sai. Tư Mã Thiên Chung tay trái cầm một chén rượu, tay phải cầm một cái hồ lô, loạn choạng đi tới giữa quảng trường và nói:
Hôm nay thật sự là vui vẻ lắm. Có người muốn giết Tạ Tốn, có người muốn cứu Tạ Tốn. Nhưng hãy xét lại Tạ Tốn có ở trong chùa Thiếu Lâm này hay không, đó mới là một nghi vấn. Không khí đại sư này á, theo ý tôi thì đại sư nên mời Kim Mao Sư Dương ra đây cho mọi người trông thấy mặt cái đã, rồi đôi bên á, muốn cứu muốn giết á, mới đem tài ba chân thực ra đấu với nhau một phen, như vậy á, mới hứng thú chứ.
Thiên Trung nói xong, có già nữa số Quần Hùng vỗ tay khen phải. Dương Tiêu thấy vậy nghĩ thầm:
Tạ Sư Dương nhiều quan gia quá, dù Minh giáo với cái bàn của Liên Tây cũng không đủ chống cự với thiên hạ anh hùng, chỉ bằng ta đưa Đao Đồng Long ra làm mục tiêu, để cho cục diện biến thành cục diện tranh cướp thanh đào đó.
Nghĩ đoạn y liền lớn tiếng hỏi:
Các vị anh hùng ngày hôm nay được tụ tập ở chùa Thiếu Lâm, một là vì có ân oán với Tạ Sư Dương, hai là chẳng muốn được kiến thức thanh Đao Đồ Long phải không? Nếu theo lời của Tư Mã Thiền Sư vừa nói thì tất cả chúng ta ở đây hỗn chiến một phen, như vậy bảo vật đó sẽ về ai?
Quân Hùng nghe thấy Dương Tiêu nói cũng có lý, trong mấy nghìn người đó chính thức có thù hằn với Tạ Tốn chỉ hơn 100 người thôi, còn những người khác ai ai cũng nghĩ đến bốn chữ Võ Lâm Chí Tôn. Thấy Dương Tiêu nói như thế, người nào cũng động lòng liền. Một ông già râu đen đứng dậy nói:
Đao Đồ Long mà hiện giờ trong tay của ai? Xin là Dương Tả Sứ hãy cho chúng tôi được biết đi.
Dương Tiêu đáp:
Điều này tôi không rõ lắm, đang muốn thỉnh giáo Không Trí Thiền Sư đây.
Không Trí lắc đầu không nói năng gì cả. Quần Hùng thấy vậy bất mãn vô cùng và nghĩ thầm:
Cái phái Thiếu Lâm này là chủ nhân của đại hội, mà Không Văn Phương Trượng lâm thời cao ốm không ra, còn Không Trí Thần Tăng lại có bộ mặt lầm lì, không biết dở trò gì đây.
Một đại hán tuổi trạc trung niên đứng dậy xen lời nói:
Không Trí Thiền Sư mà không biết như vậy, Tạ Sư Dương thế nào cũng biết. Bây giờ chúng tôi xin mời Kim Mao Sư Dương ra đây để hỏi ông ta xem bảo đào đó ở đâu, rồi chúng ta so tài với nhau xem ai là người có võ công cao siêu nhất thiên hạ. Tất nhiên người đó là Võ Lâm Chí Tôn, bất cứ thanh đào đó ở trong tay ai cũng phải trao cho người Võ Lâm Chí Tôn đó. Theo lời tôi nói thì tất cả chúng ta ở đây bàn định một chương trình trước, để lúc đó khỏi tranh chấp, nếu ai không phục thiên hạ anh hùng sẽ quay lại tấn công người đó, chẳng hay quý vị nghĩ sao?
Chu Kỳ nhận thấy người lên tiếng nói đó chính là một trong ba tay cao thủ của phái Thanh Hải, mà chàng đã thấy dây đánh lão hòa thượng ở trên núi Hậu Sơn bữa nọ. Thiên Trung lại lên tiếng nói:
Như vậy là đá lô đài có phải không? Theo ý tôi á, đấu như thế có vẻ không xong đâu.
Người trung niên mặc áo bào màu vàng lạnh lùng hỏi lại:
Tại sao lại không xong? Theo ý các hạ thì không nên đấu võ mà nên uống rượu phải không? Người nào uống nghìn ly không say, hoặc người nào say mà không chết, sẽ là Võ Lâm Chí Tôn phải hay không?
Mọi người nghe thấy chàng ta nói như vậy đều cười ồ. Trong đám đông có người dùng giọng rất quái dị nói:
Như vậy còn đấu cái gì nữa? Võ Lâm Chí Tôn tất nhiên Tư Mã tiên sinh con người sai không chết rồi.
Thiên Trung rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn luôn rồi đứng đắn trả lời:
Không dám. Nếu nói đến Võ Lâm Chí Tôn, tôi tuy bất tử hoặc giả còn ba thành hy vọng, bốn chữ Võ Lâm Chí Tôn ấy không dám, tôi không dám đâu.
Y quay đầu về phía đại hán mặc áo vàng và nói tiếp:
Nè, các hạ đã đề nghị như vậy, tất nhiên võ học của các hạ phải siêu phàm nhập thánh. Tại hạ đấy mắt kém, không biết quý danh là chi. Theo giọng nói của y, hình như y có võ công còn cao siêu hơn đối phương nhiều.
Thiên Trung chết đầu nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp:
Có phải ngài là người của Thanh Hải hay không?
Người nọ trả lời:
Tại hạ là Diệp Trường Thanh của phái Thanh Hải, nhưng tài ba uống rượu với làm trò hề thì không sao bằng được các hạ đâu.
Mọi người thấy Thiên Trung làm trò hề trước mặt chàng nọ liền nghĩ thầm:
Thiên Trung táo gan thật, dám khinh thường phái Thanh Hải như thế, không hiểu phía sau lưng y có ai đỡ đầu cho không, hay là y có thù với Thanh Hải hay chăng?
Sự thật Thiên Trung chỉ có một mình chứ không có ai đỡ đầu hết, và y cũng không có thù hằn với phái Thanh Hải. y chỉ có tính ngông cuồng, thích nói bông đùa thôi. Trong đời y vì thế mà bị người ta đánh đập rất nhiều, nhưng vẫn không sao thay đổi tính nết. Trưởng Thanh là người giận ai không bao giờ lộ ra ngoài mặt, y thấy Thiên Chung vô lễ với mình như vậy, định hạ sát cho bỏ ghét, nên y liền hỏi.
Các hạ đã nói cuộc tỉ võ không xong, mà đua rượu thì các hạ là người vô địch thiên hạ. Vậy thì biết làm sao bây giờ? Vậy các hạ phải phát biểu ý kiến đi.
Thiên Chung đáp.
Nó bảo uống rượu vô địch thiên hạ, việc này có phải dễ đâu. Khiếp nghĩ năm xưa tôi ở phủ Tế Nam.
Y còn đang muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, bỗng trong đám đông có người quát bảo.
Nè, thằng uống say không chết kia, đừng giở trò điên khùng ra nữa. Không có ai có thì giờ nghe người nói liếu láo đâu.
Lại có người thứ hai cũng lên tiếng.
Chẳng hay việc ta tốn sẽ giải quyết ra sao, và đồ lông như thế nào.
Lại có người thứ ba xen lời nói.
Không biết tiền sư là chủ nhân của đại hội hôm nay, bảo chúng tôi có đợi hoài như vậy làm chi hả? Thế là nghĩa lý gì?
Thế rồi mỗi người một câu, kẻ thì bảo Thiên Chung bước ra đằng khác, người thì hỏi không trí định giải quyết ra sao. Tiếng người càng nói càng nhiều, càng ồn ào thêm, Thiên Chung lại lớn tiếng nói tiếp.
Hả nè, sự lao đại hát long trại của Giang Lăng kia, khỏi còn phải đóng nải như thế. Hát xã trưởng của người tuy lợi hại thật, nhưng chưa có thể đánh khắp thiên hạ mà không có địch thú. Còn anh em họ Hầu ở Hồ Bá Dương cũng vậy, các người cũng đừng tưởng bơi lội giỏi mà xưng hùng xưng bá ở đây. Phải biết Tạ Sư Dương bơi lội cũng không kém gì võ công ở trên đường bộ, huống hồ người ta còn có một vị tía sang ông Dương chưa ra mặt nữa đó. Cá quá lộng sao bằng được rồng chúa. Còn Ngô Tam Lan ở Thanh Dương Sơn á, ngươi chỉ biết dùng kiếm thôi, sử dụng sao nổi ra đồ lông mà lại ôm sợm vậy làm chi.
Tuy lời nói của Thiên Chung điên điên rồ thực, nhưng y là người rất giàu kiến thức, mà tai thì thính lắm, ai nói gì y cũng nghe được hết, và còn biết được người nào nói nữa không sai một tí nào. Quân Hùng thấy vậy cũng phải khen y là người thông minh và nhớ dai lắm. Một tăng nhân Đạt Ma Đường ở phía sau Không Trí liền đứng dậy nói.
Phải thưa làm chúng tôi, tôi là chủ nhân thực, nhưng không may Không Văn Phương Trường đột nhiên đau yếu, vì vậy nên không có người chủ trì thịnh hội đó. Quý vị phải chê cười như vậy. Tại hạ với Đao Độ Long tuy là hai việc, nhưng kể như có thể cùng giải quyết được một lúc cũng được. Theo ý lão tăng thì vừa rồi Diệp thí chủ của phái Thanh Hải nói rất có lý. Quý vị dự hội ở đây là anh tài hết, chỉ cần mỗi người biểu diễn một pho võ công, sau cùng xem vị nào có tài ba siêu việt nhất, người đó sẽ được xử lý việc Tạ Tôn và giữ Thanh Đao Độ Long. Như vậy quần hùng sẽ được quy phục vị đó. Như vậy chả hơn là cứ cả giả suông như thế hay sao?
Vô Kỳ hỏi Bành Danh Ngọc, hòa thượng đang nói chuyện đó là ai? Danh Ngọc lắc đầu đáp.
Dạ thuộc hạ không biết, bần tăng này chưa hề tham dự về đánh quan minh định chúng ta, và cũng không bị quận chúa bắt giam vào chùa Vạn Pháp. Nhưng y dám cướp lời của Không Trí như thế, đủ thế địa vị trong chùa này cũng không đến nỗi thấp kém.
Triệu Minh khẽ nói, có lẽ người này là trong đảng của Diêm Chân, mà theo sự ước đoán của tôi thì hiện giờ Không Văn đại sư đã lọt vào tay của Diêm Chân rồi, mà Không Trí thì bị bọn phản đồ kiềm chế, cho nên trong mặt của y mới có vẻ thất thần và nản chí như thế. Vô Kỳ nghe nói rùng mình một cái và hỏi tiếp.
Bành sư phụ nghĩ sao?
Ngọc Danh đáp.
Quận chúa đoán rất có lý, nhưng cao thủ của chùa Thiếu Lâm còn nhiều lắm, mà Diêm Chân dám phạm thượng làm loạn như vậy, đủ thế y táo gan biết bao.
Vô Kỳ lại tiếp.
Diêm Chân bố trí đã lâu, lần đầu tiên y muốn phá tan bổn giáo, lần thứ hai y muốn khống chế cái bàn, nhưng hai lần y đều thất bại. Lần này y muốn làm trưởng môn phương trưởng của phái Thiếu Lâm.
Triệu Minh lại nói, không những làm trưởng môn phương trưởng mà thôi. Vô Kỵ lại hỏi,
thế còn Võ Lâm Chí Tôn, như vậy chả cao hơn là trưởng môn của phái Thiếu Lâm hay sao?
Vô Kỵ ngẩn người ra và hỏi lại,
y muốn làm Võ Lâm Chí Tôn hay sao?
Triệu Minh đáp, Vô Kỵ đại ca, chỉ nhược lấy người khác, đại ca như kẻ mất hồn mất vía, không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ bị nàng nói trúng tim đen thì đỏ mặt nghĩ thầm.
Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, mi không được phép chỉ tơ tưởng chuyện tình ái trai gái mà quên đại sự cứu thoát nghĩa phụ hôm nay.
Chàng định thần, cho rằng Diêm Chân thâm mưu diễn lự, đại hội anh hùng hôm nay chính là hắn cố sức sắp đặt, bên trong hẳn có mưu gian. Bèn nói,
Mẫn muội, muội hãy đoán xem quỷ kế của Diêm Chân là thế nào vậy?
Triệu Mẫn nói, Diêm Chân là kẻ lắm mưu nhiều kế, phen này hả, hắn... Chu Điền đang ở bên cạnh, nghe hai người to nhỏ với nhau, y nhịn không được, xen vào nói.
Quận chúa nương nương thì cũng lắm mưu nhiều kế, đâu có kém gì Diêm Chân chứ.
Triệu Mẫn cười nói, quá khen. Chu Điền nói,
đâu có phải là quá khen đâu.
Bành Oánh Ngọc nói,
Chu Điền huynh, đừng có ngắt lời quận chúa mà.
Chu Điền giận dữ nói,
lão trọc, đừng có ngắt lời ta thì có.
Bành Oánh Ngọc cười cười không nói nữa, thừa biết nếu tranh cãi với Chu Điền thì có mất vài giờ cũng chẳng đi tới đâu. Thôi thì nhịn trước là hơn vậy. Chu Điền lại nói,
sao ngươi không nói tiếp đi?
Bành Oánh Ngọc đáp,
huynh bảo ta đừng ngắt lời huynh, thì ta không ngắt lời chứ sao?
Chu Điền lại nói,
nhưng ngươi đã ngắt lời ta rồi.
Bành Oánh Ngọc nói,
vậy thì huynh cứ nói tiếp đi.
Chu Điền nói,
ta quên rồi, ta không nói với ngươi nữa đâu.
Trữ Mẫn cười cười, nàng nói, tiểu muội cho rằng á, nếu Dương Chân chỉ muốn làm phương trưởng thiếu lâm tự, thì hà tất hắn phải tốn công mời anh hùng thiên hạ tới đây. Tạ đại hiệp đã sai vào tay của hắn, hà tất còn phải gọi quần hùng đến tỉ võ tranh đoạt à? Du Kỳ ca ca, nếu nói về võ công, chỉ e trên đời này hiện chẳng một ai sánh kịp ca ca nữa đó. Điều đó Diên Chân thừa biết, hắn không đời nào tốt bụng đến mức sắp đặt đại hội quần hùng để cho ca ca đánh thắng tất cả, trở thành võ lâm chí tôn, rồi hắn đem Tạ đại hiệp và Thanh Đao Đồ Long dâng lên cho ca ca. Trương Du Kỵ, Bành Quánh Ngọc và Chu Điên ba người cùng gật đầu hỏi,
vậy quận chúa đoán hắn có quỷ kế gì vậy?
Lúc này Dương Tiêu cũng đã tới bên Trương Du Kỵ góp lời,
thuộc hạ vẫn nghĩ rằng mưu gian của Diên Chân nhất định là không phải nhỏ đâu.
Chu Điên không nhịn nổi lại ngắt lời,
Diên Chân á là đại đối đầu của ma giáo, quận chúa nương nương trước kia cũng là đại đối đầu của ma giáo. Diên Chân quỷ kế đa đoan, quận chúa nương nương cũng nhiều kế lắm mưu lắm, hai người cũng đâu có khác gì nhau là mấy.
Dương Tiêu quát lên,
lại nói nàng điên điên khùng khùng rồi.
Chữ Mẫn mỉm cười nói, Chu tiên sinh, ông nói cũng có lý, nếu muội là Diên Chân á thì muội sẽ mưu đồ những gì nào? À, trước hết muội sẽ khuyên Không Văn Phương Trượng gửi tiếp mời anh hùng thiên hạ đến thiếu lâm tự này. Không Văn Phương Trượng là người tinh thông Phật pháp, vốn dĩ hòa bình từ bi, không ưa đa sự. Nhưng muội chỉ cần nhắc đến hai vị Không Kiến và Không Tín thần tăng một cái là Không Văn Phương Trượng nghĩ đến tình huynh đệ, ắt sẽ bằng lòng. Kể đến, thiếu lâm tự nếu giết Tạ đại hiệp thì sẽ thù sâu như bể với Minh giáo. Chỉ dựa vào lực lượng của một phái thiếu lâm, khó lòng chống nổi Minh giáo dốc toàn lực tấn công. Còn như san sẻ cho anh hùng khắp thiên hạ thì Minh giáo chẳng thể nào dạy gì đương đầu với mấy ngàn anh hùng hảo hán tứ xứ. Mấy người nghe đều gật gù khen phải. Trữ Mẫn lại nói tiếp, đại hội anh hùng đã mở ra rồi, muội cũng chưa ra mặt, chỉ sai người đem Tạ đại hiệp và Thanh Đao Đồ Long ra làm mồi nhử, suối bảy quần hùng tan sát lẫn nhau. Minh giáo tất trở thành kẻ địch của quân hùng. Đấu đến cuối cùng, bất kể ai thắng ai bại, các cao thủ của Minh giáo ít ra cũng chết quá nữa rồi, nguyên khí đại thương tổn đó. Trương Du Kỵ nói,
đúng rồi, điều này ta cũng đã nghĩ đến, nhưng nghĩa phụ đối với ta ân nặng như núi. Với các huynh đệ thì có giao tình mấy chục năm, chúng ta há có thể ngồi khoanh tay không cứu. Mình lên núi chưa được mấy ngày, ông ngoại đã qua đời rồi. Diên Chân thì ở trong bóng tối, chắc là vỗ tay khoái trá lắm đây.
Trữ Mẫn lại nói, đâu đến cuối cùng á hả, cái danh hiệu đệ nhất võ lâm chắc sẽ rơi vào tay Trương giáo chủ. Bây giờ quần tăng thiếu lâm sẽ nói, Trương giáo chủ độc bá quần hùng quá đi, thật là đáng kính đáng mừng, bản tự xin giao Tạ đại hiệp cho Trương giáo chủ, xin mời Trương giáo chủ lên ngọn núi sau chùa mà đón. Vậy là mọi người cùng kéo lên ngọn núi kia, Trương giáo chủ phải một mình phá vỡ kim cương phục ma khuyên. Nếu có ai bước ra trợ giúp, đồng đảng của Diên Chân sẽ nói, độc bá quần hùng là Trương giáo chủ Minh giáo đó, người ngoài không liên quan gì tới việc này đâu, chỉ được đứng xem mà thôi nha. Trương giáo chủ sau khi đoạt được danh hiệu đệ nhất võ công thiên hạ, cứ coi như không bị thương đi, song cũng hao tổn bao nhiêu lần thần công nội lực rồi, làm sao mà địch nổi ba vị đại lão tăng kia chứ. Kết quả là Tạ đại hiệp đã chẳng cứu ra được, chính Trương giáo chủ cũng bỏ mạng giữa ba gốc cổ tùng. Chỉ có trăng lạnh, gió thảm làm bạn với thi thể một đời đại hiệp Trương Du Kỵ. Như vậy chẳng khéo lắm hay sao? Mấy người nghe tới đây đều mặt biến sắc, nghĩ bụng những điều vừa rồi hoàn toàn có thể xảy ra. Trương Du Kỵ quyết tính hơn người, bất kể gian nan nguy hiểm đến mấy, chàng cũng không thể không cứu Tạ tướng. Dẫu có phải bỏ mạng, chàng cũng không hối hận. Mưu kế của Diêm Chân nhắm đúng tính nết của Trương Du Kỵ. Biết chàng dù có rừng đao, bể lửa, cũng quyết nhảy vào cho bằng được. Trương Mẫn thở dài nói tiếp. Thế, vậy là Minh giáo sẽ bị tan dở. Diêm Chân lại sử dụng kế gian, hạ độc giết Không Văn, đem tội dạ đổ lên đầu Không Trí. Chuyện đó sắp đặt quá dễ rồi, chỉ cần ngụy tạo vài chứng cứ, tăng chúng Thiếu Lâm không thể không tin. Thế rồi, đồng đảng ra sức tiến cử, Diêm Chân sẽ thuận lý thành chương lên làm phương trượng. Hắn sẽ ra lệnh cho quần hùng dây đánh Minh giáo, lấy nhiều thắng ít, gom lại mà giết sạch hết. Bây giờ cái danh hiệu đệ nhất võ công thiên hạ, trừ Diêm Chân ra, còn ai dám tranh vào đó? Thanh Đao Đồ Long không xuất hiện thì thôi, nhưng khẽ có tung tích trên giang hồ. Anh hùng thiên hạ người người đều biết, chủ nhân chính thức của bảo đao là Diêm Chân thần tăng đó, phương trưởng Thiếu Lâm tự đó. Ai giữ bảo đao mà không dâng lên thần tăng, chỉ e lúc đó gặp đại họa. Nàng nói rất nhỏ, chỉ có mấy người ở một góc láng nghe thấy. Nàng vừa nói xong, Chiêu Điên vỗ đùi đánh đát một cái, thốt lên.
Đúng thế đó, mưu vàng lớn quá mà.
Câu nói của Chiêu Điên lại quang quang, quá nửa người trên sân bãi nghe rõ. Ai nấy nhìn về phía dãy láng của Minh giáo. Tư Đồ Thiên Chung lên tiếng hỏi.
Mưu vàng nào vậy? Nói cho lão phu nghe được không?
Chiêu Điên nói.
Chuyện này chưa có nói ra được. Lão tử là một mực suối bẫy, lì gián để anh hùng thiên hạ tàn sát lẫn nhau. Một mất một còn. Nếu nổ ra thì mất linh đi à.
Tư Đồ Thiên Chung cười nói.
Hay thiệt á, hay. Nhưng mà làm cách nào để suối bẫy lì gián, nói cho ta nghe thử đi.
Chu Điên nói lớn.
Trong bụng ta có âm mưu động kế, nhưng lại giả vờ bảo là Thanh Đao Đồ Long đang ở trong tay lão tử đây. Người nào võ công cao cường nhất, lão tử sẽ trao bảo đao cho người đó.
Tư Đồ Thiên Chung khen.
Kế sách hay thiệt á, mưu sâu nữa. Rồi sao nữa?
Trương Mẫn và Trương Du Kỵ nhìn nhau cùng nghĩ thầm.
Còn ma men kia không quen biết thân thích gì với bọn mình, xong lại giúp được nhiều đây.
Chu Điên lại nói to.
Thì tiên sinh thử nghĩ coi. Vì mấy chữ võ làm chí tôn của Thành Bảo Đao Đồ Long mà ai ai cũng cố dốc toàn lực ra để tránh đoạt. Thế là thằng điên thì bị kẻ sai giết nè. Kẻ sai thì bị hòa thượng giết. Hòa thượng thì bị đạo sĩ giết. Còn đạo sĩ bị cô nương giết. Giết đến nỗi thầy chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Bất diệt lạc hồ.
Quần hùng nghe vậy đều lạnh gáy. Nghĩ bụng lão này tuy điên điên khùng khùng, nhưng lời nói quả thật chí lý. Lão nhị của phái Không Động là Tôn Duy Hiệp đứng lên nói.
Vị Chu tiên sinh nói rất có lý. Chúng ta bụng ngay dạ thẳng, không nói quanh co. Mọi nhà mọi phái ai mà chẳng thèm muốn Thanh Đao Đồ Long. Nhưng chỉ vì một thanh đao mà đến nỗi thân bại danh liệt, thậm chí tiêu ma cả môn phái, thì chẳng đáng chút nào cả. Lão phù mong mọi người hãy nghĩ ra cách thi đấu sao cho để kết bạn. Chạm tới là dừng tay, tùy phần thắng bại, song không tổn thương hòa khí của nhau. Các vị nghĩ sao?
Trong trận chiến trên đỉnh Quang Minh, Trương Du Kỵ lấy đức báo oán, đã giúp Tôn Duy Hiệp chữa khỏi nội thương do luyện thất thương quyền mà ra. Sau đó lại cứu lão khỏi chùa Vạn An. Cho nên phái Không Động đến chùa Thiếu Lâm chuyến này là có ý trợ giúp Minh giáo. Tư Đồ Thiên Chung cười nói.
Ta thấy các hạ to xác như vậy mà sợ chết lắm. Không gây đổ máu, cũng chẳng chết người. Thì đấu võ đó, có gì mà đáng xem đâu.
Lão tứ của phái Không Động là Thường Kính Chi, giận dữ nói.
Muốn lấy mạng một con sâu rượu như ngươi, cần gì phải trái máu hả?
Tư Đồ Thiên Chung lại nói.
Thì con sâu rượu này chẳng qua nói đùa cho vui vậy thôi. Thường tứ tiên sinh hà tất phải nóng giận. Ai chẳng biết cái thất thương quyền của phái Không Động giết người không thấy máu hả? Công kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm chẳng phải bỏ mạng vì thất thương quyền đó sao? Con sâu rượu Tư Đồ này gầy yếu như vậy, làm sao mà dám so bì với Không Kiến thần tăng?
Quần hùng đều nghĩ thầm.
Cái gã ma men này phải mở miệng là chấm chọc người khác, đã đắc tội với phái Không Động,
lại đụng chạm cả phái Thiếu Lâm. Gã lan lộn giang hồ đến bây giờ mà vẫn chưa chết, kể cũng hay thiệt.
Tôn Duy Hiệp chẳng buồn lý đến, y dõng dạc nói:
theo thiện ý của lão phù, mỗi môn phái, ban hội, giáo môn cử ra hai vị cao thủ, chia ra để tỉ thí võ nghệ. Phái nào còn lại sau cùng võ công cao nhất thì Tạ Đại Hiệp và Thanh Đao Đồ Long sẽ do phái đó xử trí.
Quần hùng vỗ tay vang dội, khen cách đó hay hơn cả. Trương Du Kỳ để ý quan sát các nhà sư Thiếu Lâm đứng phía sau không trí, tới đa số cao mày, không lấy gì làm vui. Càng biết Triệu Mẫn đã đoán trúng mưu gian của Diên Chân, đoán trúng cái kế suối bẫy ly gián quần hùng tàn sát lẫn nhau. Một hán tử trung niên mặt trắng, râu thưa, đứng lên, phe phẩy cây quạt xếp cán vàng, phong thái hết sức ung dung. Gã nói:
tại hạ thấy lời luận bàn của Tôn Vị Hiệp vừa rồi rất là xác đáng đó. Khi chúng ta thi đấu, tùy nói là vừa chạm tới dừng tay, song binh khí quyền cước thì đâu có mắt. Nếu có lỡ tay, đành coi là tại số trời vậy. Sư hữu đồng môn đồng phái của nạn nhân không được nhảy ra khiêu chiến báo thù, kẻo không sẽ dây dưa mãi, còn biết đời nào mới chấm dứt.
Quần hùng đều lên tiếng nói:
đúng lắm, đúng lắm, phải làm thế mới được chứ.
Tư Đồ Thiên Chung lại nói:
vị huynh đài kia quả là nhân vật bên ngoài anh tuấn, nói năng lại rào trước đón sau, đầu ra đó. Hình như là Âu Dương huynh ở phủ Hoàng Dương, đất Trương Nam phải không?
Bạch Diện Hán Tử phe phẩy quạt cười nói:
không dám, chính là tại hạ đây. Các hạ khen tại hạ một câu, lại chửi một câu, coi như là quà nhé.
Tư Đồ Thiên Chung nói:
Âu Dương huynh và đệ hai ta đều là cô hồn giả quỷ, chẳng theo ban hội hay môn phái nào. Đệ thì thích rượu, huynh thì hiếu sắc, hai ta có lẽ nên lập ra cái phái là Tử Sắc đi ha. Hai đại cao thủ của phái Tử Sắc sánh vai nhau, tranh tài với các anh hùng thiên hạ được không?
Quần hùng cười ha hả, cảm thấy gã Tư Đồ Thiên Chung liên tiếp châm chọc người này đến người khác thật là vui tính, tạo ra nhiều tiếng cười trên sân bãi, giảm bớt không khí gay gắt. Bành Oánh Ngọc nói với Trương Vô Kỵ: Bạch Diện Hán Tử là Âu Dương Mục Chi, cưới cả thảy 12 nàng cơ thiếp, võ công tuy cao cường nhưng ít xông pha giang hồ, suốt ngày chỉ vui dậy lan phượng, tưởng cái thú gia đình đầm ấm. Âu Dương Mục Chi cười nói:
nếu cùng lão huynh liên thủ lập phái, đệ chỉ e cả gia tài của đệ không đủ mua rượu cho huynh uống. Các vị, nói đến tỷ võ so tài, nếu ta cần cử ra vài vị tiền bối tuổi cao đức trọng, được ai nấy đều ngưỡng vọng, làm công chứng cho, để tránh cái cảnh người nói người thắng, ta bảo ta thắng, tranh chấp không ngừng.
Tư Đồ Thiên Chung cười nói:
thắng thua chẳng lẽ chính mình lại không biết, có ai cãi chày cãi cối như huynh đâu mà lo.
Tôn Duy Hiệp lên tiếng:
cử ra vài vị làm công chứng cũng hay, phải Thiếu Lâm mới là chủ, Công Trí Đại Sư là một vị.
Tư Đồ Thiên Chung chỉ vào cái túi vải của Thứ Bất Đắc rồi nói:
đằng kia kìa, lão huynh đề cử Sơn Đông Đại Hiệp Hà Trụ Hà Lão anh hùng.
Thứ Bất Đắc nhấc cái túi vải ném về phía Tư Đồ Thiên Chung rồi nói:
nè, đón lấy người làm chứng nè.
Tư Đồ Thiên Chung dứt chén và bầu rượu xuống, ôm lấy cái túi cởi dây buộc. Không ngờ Thứ Bất Đắc thắt nút rất khó gỡ, dây buộc lại bệnh từ dây tơ với dây câu của ngư dân mà thành, nên Tư Đồ Thiên Chung cố sức vẫn không cởi nút được. Thứ Bất Đắc cười kha kha, tung mình nhảy tới, tay trái nhấc cái túi đưa ra sau lưng, tay phải đoán lấy, 10 ngón tay dặn mấy cái, lại kéo cái túi ra đằng trước, rồi xoay vòng tròn xung quanh mình vài lượt, nút tắt miệng túi liền bung ra. Thứ Bất Đắc nghiêng miệng túi dốc một cái, Hạ Trụ liền lăn ra ngoài. Tư Đồ Thiên Chung vội giơ tay giải quyết cho lão ta. Hạ Trụ nằm hồi lâu trong cái túi tối om, ngợp thở, đột nhiên thấy ánh sáng chói lòa. Trên sân bãi hàng ngàn cặp mắt đang chăm chú nhìn, thì hổ thẹn quá đỗi. Y bật dậy, rút thanh đoản kiếm đeo bên lưng, đâm luôn vào ngực mình. Tư Đồ Thiên Chung giằng lấy thanh kiếm, cười nói.
Ê, thắng bại là chuyện thường tình của Võ Lâm mà. Hạ đại ca Hà Phất phải làm vậy.
Từ trong đám đông, một hán tử thấp lùng bước ra, nói lớn.
Vị đại hiệp này trong túi giải kia, e rằng chưa đủ tư cách làm công chứng. Ta đề cử Tôn lão gia tử ở núi Trường Bạch.
Lại có một nữ nhân trung niên nói. Huynh đệ Chiết Đông Sông Nghĩa Quy Chấn Giang Nam, chính trực vô tư lắm, làm công chứng là hay nhất.
Quân hùng mỗi người một câu, trong giây lát đã đề cử mười mấy người, đều là các vị hào kiệt có tiếng tăm trên giang hồ. Đột nhiên, một lão ni cô của phái Nga Mi lạnh lùng nói,
đề cử công chứng nhân làm cái quái gì chứ, có cũng bằng thừa.
Bà ta nói không lớn tiếng, nhưng nghe rành rọt từng tiếng, chứng tỏ nội lực tu tập rất khá. Tư Đồ Thiên Chung cười nói.
Hạnh giáo sư thái.
Tại sao lại không cần đến công chứng nhân chứ?
Lão ni cô nói. Hai người đánh với nhau, sống thì thắng, chết là thua. Đã có Diêm Vương làm công chứng nhân rồi đó.
Mọi người nghe mấy lời lạnh lẽo đó, không khỏi rùng mình. Tư Đồ Thiên Chung nói.
Chúng ta đấu võ để kết bạn, không có thăm cừu đại quán, hà tất phải đánh nhau đến chết mới được. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, vị sư thái này nói như vậy, không sợ Phật tổ quở trách hay sao?
Lão ni cô lạnh lùng nói,
người muốn hồ ngôn loạn ngữ với ai thì tùy ngươi, nhưng trước mặt đệ tử phái Nga Mi thì phải có quy củ.
Tư Đồ Thiên Chung cầm bầu rượu lên, rót đầy một chén, y cười nói.
Ái chà, phái Nga Mi lợi hại quá ha. Người đời có câu, khôn ngoan chớ dính đàn bà, rượu vào thì tối kỵ, ấy là ni cô.
Vừa nói, y vừa nâng chén rượu lên môi, đột nhiên nghe hai tiếng chiếu chiếu. Có hai hạt niệm châu bắn tới, một viên trúng chén rượu, một viên trúng bầu rượu. Tiếp đó, viên thứ ba bắn tới, trúng giữa ngực Tư Đồ Thiên Chung. Chỉ nghe, đoành 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 ba tiếng, ba hạt niệm châu nổ tung, chén rượu, bầu rượu vỡ tan. Còn ngực Tư Đồ Thiên Chung thì thủng một lỗ lớn, thân hình giăng đi mấy trượng, quần áo tức tời bốc cháy. Hạ trụ vội chạy tới dập lửa, thấy Tư Đồ Thiên Chung đã tắt thở. Mặt như vẫn còn mỉm cười, đủ thấy ba viên đạn kia bắn tới quá nhanh. Tư Đồ Thiên Chung đến lúc chết cũng không biết đại họa lâm đầu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, như giữa lúc trời quang mây tạnh lại có tiếng sấm sét vậy. Quần hùng không thiếu vì người hiểu nhiều biết rộng, song chẳng một ai nhìn thấy loại ám khí gớm ghiếc ấy là gì. Chu Điên thì kêu lên.
Ôi trời ơi, ám khí gì mà gớm thế?
Dương Tiêu nói nhỏ.
Nghe đồn nước Đại Thực ở Tây Dực có người học được cách chế thuốc súng của Trung Quốc, làm ra một loại ám khí gọi là tích lịch lôi hỏa đạn. Bên trong chứa thuốc súng có sức công phá mạnh lắm, dùng lò xo bắn đi, xem chừng ni cô kia sử dụng thứ ám khí đó chăng.
Hạ trụ ôm thi thể cháy đen của Tư Đồ Thiên Chung, dõng dạc nói.
Vậy Tư Đồ huynh đệ này, tuy miệng lưỡi hay chăm chọc người khác, chẳng qua vì bẩm tính hoạt kê, chứ lòng dạ nhân hậu, cả đời chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý cả. Hôm nay anh hùng thiên hạ tụ tập cả ở đây, liệu có ai kể ra được hành vi tàn ác nào của Tư Đồ huynh đệ không?
Quần hùng ai nấy lặng thinh. Hạ trụ chỉ lão ni cô gằn giọng.
Phái Nga Mi vẫn tự xưng là danh môn chính phái, theo đạo hiệp nghĩa mà nói, sao lại sử dụng ám khí hiểm ác đến như vậy? Trong Võ Lâm tuy vẫn nói ai mạnh thì thắng, song cũng không thể bỏ qua cái chữ lý được. Xin hỏi vị sư thái xưng hô thế nào?
Lão ni cô nói, ta tên là Tỉnh Già. Vị đại hiệp ở trong túi chui ra, qua chân múa tay là muốn gì vậy?
Hạ trụ rầu rĩ nói,
hạ mổ học nghệ chưa tinh nên bị bọn ma đầu Minh Giáo lăng nhục, đó là do hạ mổ bản lĩnh non kém, nhưng không làm tổn hại thanh danh một đời hiệp nghĩa. Tỉnh Già sư thái mà tàn ác như vậy, không có lỗi với tổ sư quý phái Quách tường nữ hiệp hay sao hả?
Quần đệ tử phái nhà Mì nghe nhắc đến tên Húy của tổ sư sáng phái thì cùng đứng phắt dậy. Tỉnh già nhướng đôi mày dài, quát lên: Quý danh của tổ sư bản phái, há để cho một gã khốn kiếp như người bà đầu nói đó à? Hạ Trụ nói:
Đệ tử phái nhà Mì như bà thật sự bất nghĩa, làm điểm nhục tên tuổi của tổ sư. Đừng nói gì Quách nữ hiệp, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái sinh tiền, dẫu có hạ đầu thủ, song cũng chưa dùng kiếm giết người vô tội đâu. Bà lạm sát người vô tội như vậy, mà vị trưởng môn của bà lại để yên cho bà, không ngăn cản hay sao? Phái nhà Mì từ nay không biết có còn chỗ đứng trên giang hồ nữa không?
Tỉnh già nói: Ngươi còn nói láo nữa câu, thì cũng sẽ y như con sâu rượu kia đó. Hạ Trụ đầy vẻ chính khí, hiên ngang bước lên ba bước nói:
Trưởng môn phái nhà Mì, nếu như không thành lý môn hộ, anh hùng thiên hạ từ nay sẽ coi khinh phái nhà Mì.
Quần hùng cùng đệ tử phái nhà Mì mấy ngàn con mắt cùng đổ dồn vào Chu Chỉ Nhược. Chỉ thấy nàng nhìn Tỉnh già, thông thả gật gật đầu. Đoành đoành hai tiếng nổ lớn, Tích Địch lôi quả đạn từ tay Tỉnh già bắn tới. Ngực và bụng dưới của Hạ Trụ thủng hai lỗ lớn, quần áo bốc cháy, nhưng lão vô cùng quật cường, tuy đã tắt thở vẫn đứng sừng sững không ngã, hai tay ôm sát Tư Độ Thiên Chung. Quần hùng nhìn nhau kinh hãi đờ cả người ra. Lát sau mấy trăm người nhao nhao la ó, cách mắng phái nhà Mì không ra gì. Di Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc nhìn nhau gật đầu, cùng chạy tới bên thi thể Hạ Trụ, quỳ xuống giái lạy. Thuyết Bất Đắc nói:
Hạ lão anh hùng, hai chúng tôi không biết huynh đài là một bậc anh hùng nhân nghĩa, bạn nãy đã đắc tội, thật là hổ thẹn muôn phần mà.
Hai người giơ tay lên tự giả bóp bóp mấy cái vào mặt mình, khiến cho hai má đỏ sưng lên. Hai người dập lửa trên hai cái xác rồi ôm về lán của Minh Giáo. Trương Du Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược đột nhiên trở nên tàn bạo như vậy thì khó chịu vô cùng. Trong lúc mọi người xôn xao, Chu Chỉ Nhược rỉ tai nói nhỏ mấy câu với Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư gật đầu, y thông thả bước ra giữa bãi rồi dõng dạc nói:
Hôm nay quần hùng tụ tập ở đây vốn chẳng phải để uống rượu ngâm thơ gì cả, gãy đàn dạo nhạc, bình phẩm thời gian cầu đối đâu. Nếu đã sử dụng binh khí, quyền cước, không thể tránh chuyện tử thương được. Vị hạ lão anh hùng ban nãy có nói rồi, Tư Đồ tiên sinh cả đời chưa làm việc gì xấu. Oán trách Tỉnh và sự thái của bản phái lạm sát người vô tội. Các vị anh hùng liền nhau nhau phụ họa, tự hồ bất mãn với bản phái lắm phải không? Tại hạ xin hỏi nè, hôm nay chúng ta tỷ võ tranh tài, có cần phải tra xét trước đức tính phẩm hạnh của từng người không? Nếu là bậc đại thánh đại hiền á, thì nhất thiết không được đả thương họ. Còn bọn cùng hung cực ác thì cứ tha hồ mà chém giết hết hay sao?
Quần hùng nhất thời cũng cứng họng, cảm thấy y nói không phải là không có lý. Tống Thành Thư lại nói tiếp:
Nếu như mà Bảo Đao Đồ Long phải là người có đức mới được giữ, thì chúng ta cần gì sẽ tỉ võ tranh tài. Mọi người chỉ việc cùng kéo nhau tới Sơn Đông, đến khúc phụ thăm văn miếu thờ bậc đại thành tiên thánh Phổng Phu Tử, cùng thỉnh hậu duệ của Khổng Thánh Nhân để ra nhận bảo đao cho xong. Còn đã nói đến chữ võ, thì khi tranh tài chỉ tính sống chết thắng bại mà thôi, làm sao còn tính chuyện đối phương vô tội hay có tội.
Trong quần hùng có kẻ phụ họa:
Đúng thế, đao kiếm không có mắt mà. Chúng ta đã giao hẹn là không được đi tìm nhau để báo thù cho sư hữu.
Du Liên Châu và Ân Lê Đình càng nghe càng thấy giống giọng của Tống Thanh Thư. Có điều là y mặt thì đầy râu ria, lại cứ luôn miệng bảo bản phái, tỏ ra là đệ tử của phái Nga Mi. Thành thử hai ông trong bụng không khỏi ngờ vực. Du Liên Châu bèn đứng dậy hỏi:
Thỉnh giáo quý tính đại danh của các hạ.
Tống Thanh Thư thấy nhị sư thúc xưa nay vốn sợ ông, lặng người đi một hồi rồi mới đáp:
Hậu bối vô danh, Du nhị hiệp khỏi cần biết tới.
Du Liên Châu sẵn giọng nói.
Các hạ luôn miệng, tỷ võ tranh tài. Chắc là võ học tài ba hơn người chứ gì. Sư phụ ta hồi còn trẻ đó, có nhận đại ân của Quách nữ hiệp quý phái. Luôn nghiêm quấn rằng, đệ tử phái võ đàn không được động thủ với đệ tử phái Ngà Mì. Tại hạ muốn hỏi cho rõ ràng, các hạ có đúng là đệ tử phái Ngà Mì hay không? Họ tên là gì? Chứ đại trưởng phu Quang Minh lỗi lạc, có gì mà phải giấu giếm chứ?
Chu Chỉ Nhược phải nhẹ cây phất trần, rồi nói. Du Nhị Hiệp, bổn tòa cũng chẳng cần giấu ông nữa. Người này là phu quân của bổn tòa đó. Họ Tống tên Thanh Thư, xuất thân phái Võ Đan, nhưng nay đã gia nhập phái Nga Mi rồi. Du Nhị Hiệp muốn gì, cứ việc nói với bổn tòa đây. Nàng nói mấy câu này, thanh âm trong trẻo lạnh giá, nghe như tiếng băng chạm nhau, tiếng gió động cánh ngọc. Lại thêm dung mạo xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Mấy nghìn hào kiệt trên bãi nín thở lắng nghe. Tống Thanh Thư đưa tay xoa mặt, gỡ chậm râu quá trang, sửa lại quần áo, rồi lập tức trở thành một thiếu niên anh tuấn, mặt trắng như ngọc. Quần hùng nhìn thấy đều thầm tấm tắc khen.
Trời, quả là một đôi đẹp như thần tiên.
Du Liên Châu nghĩ đến tội y giết Mạc Thanh Cốc, bất giác lửa giận bừng bừng. Nhưng tính ông vốn trầm tĩnh, gần đây càng đứng tuổi, mức độ tu tập càng tinh thâm. Trong lòng tuy có cuồng nộ, mà ngoài mặt vẫn bình thản, chỉ đưa đôi mắt thần quang như tia chớp quét vào mặt tên phản đồ. Tống Thanh Thư trong lòng hổ thẹn, bất giác cúi đầu xuống. Chu Chỉ Nhược lại nói, ngoại tử rời bỏ phái Võ Đan, gia nhập phái Nga Mi, hôm nay chính thức công bố như vậy với anh hùng thiên hạ. Du Nhị Hiệp, Trương Chân Nhân nghĩ đến tình nghĩa xưa kia, không cho đệ tử đối nghịch với phái Nga Mi, đó chính là nghĩa khí của lão nhân gia vậy. Song đó cũng chính là sự khôn ngoan muốn bảo toàn quy danh cho phái Võ Đan đó. Ân Lê Đình nghe như vậy thì hết nhịn nổi, nhảy ra chỉ vào mặt Chu Chỉ Nhược nói,
Chu cô nương, hồi cô nương còn nhỏ gặp nạn, sư phụ ta đã ra tay cứu giúp, tiễn dẫn cô nương làm môn hạ phái Nga Mi. Dù sư phụ ta làm ơn không mong báo đáp, nhưng lời lẽ của cô nương hôm nay rõ ràng là bảo phái Võ Đan chỉ có hư danh, thua kém xa các vị nữ hiệp phái Nga Mi. Nói như thế, cô nương chẳng quá bạc bẽo với sư phụ ta ư?
Chu Chỉ Nhược cười nhạt nói, Võ Đan chưa hiệp uy chấn giang hồ, đều có chân tài thực học. Tống đại hiệp lại là bố chồng của bổn tòa đây, bổn tòa lẽ nào dám bảo các vị chỉ có hư danh chứ? Còn về hai chữ Võ Đan, Nga Mi, thì mỗi bên có sở truyền, có sở học riêng chứ. Khó mà nói bên nào cao, bên nào thấp. Năm xưa Quách tổ sư bản phái có ơn với Trương Chân Nhân, Trương Chân Nhân sau này lại có ơn với bổn tòa. Đôi bên như vậy là hòa rồi, không bên nào nợ bên nào khoản ân tình gì hết. Du Nhị Hiệp, Ân Lục Hiệp, cái quy củ đệ tử phái Võ Đan không được động thủ với phái Nga Mi, chúng ta từ nay bỏ đi là xong. Từ các dãy láng trên sân bãi, quần hùng xôn xao bàn tán, cho rằng vị trưởng môn trẻ tuổi này quá bạo mồm bạo miệng. Nghe giọng nói của nàng ta thì dường như phái Nga Mi nắm chắc phần thắng, hơn hẳn phái Võ Đan. Du Liên Châu nội công ngoại công đều đạt cảnh giới đăng phong tháo cực, thế gian hiện thời ít ai có thể địch nổi ông. Chẳng lẽ phái Nga Mi chỉ ỷ vào mỗi cái món ám khí lợi hại tàn độc kia mà đã đòi độc bá giang hồ hay sao? Ân Lê Đình tâm thần kích động, nghĩ đến cái chết thê thảm của tất sư đệ Mạc Thành Cúc, nhịn không nổi, nước mắt trào ra, ông kêu lên.
Thành Thư, ngươi sao nỡ ra tay sát hại Mạc Thất Thúc?
Hai tiếng thất thúc vừa thốt ra xong, ông đã khóc òa lên. Quần hùng ai nấy ngơ ngác nhìn nhau.
Ân Lục Hiệp phái Võ Đan thanh danh lớn là thế, sao tự dưng lại khóc rống lên trước mặt bao nhiêu người vậy?
Du Liên Châu bước tới, kéo cánh tay phải của sư đệ, rồi dõng dạc nói.
Anh hùng thiên hạ hãy nghe đây, phái Võ Đan bất hạnh, có một tên đệ tử phản nghịch là Tống Thanh Thư, thất sư đệ Mạc Thanh Cốc của ta. Giờ chính hắn đã hại thất sư đệ, hắn là tên nghịch đồ.
Đột nhiên, chiếu hai tiếng, rít lên trong không khí. Hai viên tích lịch lôi quả đạn bắn tới ngực Du Liên Châu. Trương Vô Kỵ kêu to, ít chao. Chàng toan giọt lên cứu, nhưng hai viên lôi quả đạn bay quá nhanh, vừa bắn ra đã tới ngay mục tiêu. Chàng vốn không ngờ rằng phái Nga Mì lại dám bắn trộm như vậy. Chàng thân pháp dẫu nhanh cũng không kịp nữa rồi. Việc đó cũng hoàn toàn bất ngờ đối với Du Liên Châu. Nếu ông né người tránh đi, hai viên lôi quả đạn tất sẽ giúp qua, đã thương không ít đệ tử của cái bang. Ông nghĩ hai viên lôi quả đạn này là nhằm giết ông diệt khẩu, để không cho ông nói cho mọi người biết cái tội giết chú phản cha của Tống Thanh Thư. Nếu ông né tránh, sẽ giết chết người vô tội. Ý nghĩ vừa lóe lên như tia chớp trong óc, thì hai viên đạn đã bay tới trước ngực. Song chưởng của ông liền lật lên, sử dụng chiêu dân thủ trong thái cực quyền. Hai bàn tay mềm mại đến cùng cực, nhẹ nhàng hóa giải kình lực mạnh của hai viên lôi quả đạn. Chỉ thấy hai bàn tay ông ngửa lên trời, ở ngang trước ngực. Hai viên lôi quả đạn cứ quay tích giữa hai lòng bàn tay. Quân hùng bây giờ nhất tề đứng dậy, mấy ngàn ánh mắt đổ dồn vào hai bàn tay của Du Liên Châu. Tim ai cũng như ngừng đập, chỉ sợ hai viên tích lịch lôi quả đạn kia nổ tung lúc nào không biết. Nhu kình trong thái cực quyền là công phu chế nhu trong võ học. Đúng như câu nói, một sợi tóc cũng không thêm vào được, một con ruồi cũng không đậu lên được. Tưởng như dính chặt mà bám hờ, tùy ý co duỗi, lấy cái hình lão luyện ngự chúng mà đạt tới mức anh hùng sở hướng vô địch. Du Liên Châu những năm vừa qua cần tu khổ luyện đã thầm đắc chân truyền của Trương Tam Phong. Ban nãy đã thấy Tư Đồ Thiên Chung và Hạ Trụ lần lượt bỏ mạng vì cái thứ đạn này. Biết rằng loại đạn này đụng vào đâu là nổ đó, vô cùng lợi hại. Không cách nào, đành phải mạo hiểm dở tuyệt học bình sinh ra mà đỡ. Quả nhiên, nhu có thể khắc cương. Hai viên đạn bị nhu kình ở gan bàn tay chàng chế ngự. Y như bị hút vào một vật rỗng và dẻo, chỉ quay tích mà không phát nổ. Lại nghe chiếu chiếu hai tiếng, phái Nga Mi lại bắn thêm hai viên tích lịch lôi quả đạn về phía ông. Ân Lê Đình đứng bên cạnh sư huynh, lập tức giơ hai bàn tay đón lấy hai viên đạn. Chờ lúc hai bàn tay sắp bắt được ám khí, liền sử dụng thức lãm tước dĩ, tức là nắm đuôi con chim sẻ, nhẹ nhàng giữ lấy hai viên đạn. Bên dưới thì sử dụng thức kim kê độc lập, chân trái ở dưới đất, chân phải co lên, toàn thân xoay tròn như một con quay. Ân Lê Đình tinh thông kiếm thuật, còn công phu thái cực quyền thì không thâm hậu bằng sư huynh. Thế Du Liên Châu đón hai viên đạn rất tốn sức, chưởng lực sử dụng chỉ cần hơi chặt một chút là hai viên đạn kia sẽ nổ tung ngay. Đằng này, ông xoay tròn toàn thân, hai bàn tay chỉ giữ hờ hai viên đạn. Xoay dài vòng thì đã hóa giải được lực kình bắn tới của viên đạn. Du Liên Châu dùng gan bàn tay hóa giải kình lực, còn Ân Lê Đình thì quá giải kình lực bằng không trung. Tuy về phương diện võ công thì kém một bậc, nhưng bên ngoài nhìn thân pháp xoay tròn của ông thì thấy nó đẹp hơn nhiều. Ông xoay đến hơn 30 vòng thì xung quanh tiếng hoan hô nổi lên như sấm. Kình lực của hai viên lôi quả đạn cũng đã hết. Ngờ đâu lại nghe thêm chiếu chiếu, thêm 8 viên lôi quả đạn bắn tới. Du Liên Châu và Ân Lê Đình cùng quát to, ném hai viên lôi quả đạn trong tay bay đi. Đệ tử phái Võ Đan đã luyện môn tuyệt kỹ, tiếp khí đã khí. Đã đón bắt ám khí của địch mà ném trả lại. Có thể dùng một mà chống hai, dùng hai chống ba ám khí. Hai ông ném 4 viên đạn, trúng 8 viên đạn đang bắn tới. Tiếng đạn đùng nhau, nổ vanh vanh, rát cả tai. Khói đen mù mịt, mùi diêm sinh rút xuống, sọc lên mũi.